Của Sài Gòn Network với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Quỳnh Anh và Huy Cường ở Houston và đồng thời cũng được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM ở Houston và 890 AM tại Dallas. Và một lần nữa xin kính chào quý khán thính giả Houston và Dallas, và mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả hai miền, trước hết với Mộng Lan.
Mộng Lan gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của hệ thống Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Quỳnh Anh và Khoa Diễm. Nam California bây giờ nắng rất là đẹp và nắng đẹp rực rỡ trong suốt ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất là dễ chịu với gió đông bắc thổi 5-10 dặm/giờ và cao nhất hôm nay chỉ ở vào khoảng 73, thấp nhất 42. Ngày mai thì cao nhất sẽ ở vào khoảng 77, thấp nhất 41. Nhìn xuyên suốt từ giờ cho đến thứ hai không thấy một giọt mưa nào. Hạn hán trầm trọng ạ. Không biết ở tại Dallas phố thì như thế nào thưa Khoa Diễm?
Vâng, Mộng Lan, bữa nay thì Khoa Diễm là vắng mặt rồi và chỉ có tiếng nói của Quỳnh Anh ở bên Houston thôi. Quỳnh Anh, thời tiết Houston như thế nào? Và xin mời Mộng Lan với bản tin đầu tiên ạ.
Dạ, thưa anh Huy Cường, trước hết thì Mộng Lan xin phép để được thưa là Mộng Lan nghe Quỳnh Anh rất là nhỏ, ở xa lắm cho anh Huy Cường. Và bản tin đầu tiên đánh đi từ Nhật Bản cho biết rằng một cơn địa chấn mạnh ngày hôm nay đã xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân bị hư hại Fukushima Daiichi ở vùng đông bắc của Nhật Bản. Và trận động đất xảy ra vào lúc 12 giờ 20 phút giờ địa phương, ngay tại vùng biển cách thành phố Iwaki ở tỉnh Fukushima khoảng 22 cây số về phía đông. Cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết rằng cơn địa chấn mạnh 5.7 độ Richter này ở độ sâu khoảng 9 cây số và vị trí của trận động đất ngày hôm nay cách không xa nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vốn đã bị hư hại nặng nề sau thảm họa trận sóng thần và động đất ngày 11 tháng 3 năm 2011. Tuy nhiên, công ty điện lực Tokyo, tức là công ty TEPCO, cho biết rằng nhà máy ở trong tình trạng ổn định sau động đất. Cơ quan khí tượng học Nhật Bản loan báo rằng khả năng sóng thần xảy ra sau động đất đã bị loại bỏ. Người ta hiện chưa có tin tức gì về thiệt hại sau cơn địa chấn trưa nay. Ngày 11 tháng 3 năm ngoái, thì một trận động đất mạnh 9 độ Richter đã kéo theo trận sóng thần cao đến 15 mét, cũng đã khiến hơn 19.000 người ở vùng đông bắc Nhật Bản thiệt mạng. Xin trở lại với Quỳnh Anh và Huy Cường.
Cảm ơn Mộng Lan. Và thưa quý vị, một bản tin đáng AP đánh đi từ thủ đô Tehran cho biết là ngày hôm nay thì một tờ báo có khuynh hướng bảo thủ của chính phủ Iran đã đăng một bài bình luận cho rằng Iran nên trả đũa chống lại Do Thái. Bởi vì chuyện ngày hôm qua khi mà họ cho rằng những điệp viên của Do Thái đã giết chết một khoa học gia của Tehran, và đây là một khoa học gia làm việc cho nhà máy điện nguyên tử của Do Thái, của Iran, và phía bên Do Thái cũng như là Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương đều cho rằng những nhà máy điện nguyên tử này thì Iran thành lập với mục đích chế tạo những quả bom cũng như là vũ khí nguyên tử. Đây không phải là lần đầu tiên mà những khoa học gia này bị giết, mà đây là người thứ tư đã bị giết trong khoảng thời gian 2 năm qua. Và lần nào cũng vậy, phía bên Tehran, chính quyền Tehran thì đều quy trách nhiệm cho các điệp viên của Do Thái được sự đỡ đầu của Hoa Kỳ và Anh Quốc để làm những công việc này. Tuy nhiên, về phía bên Hoa Kỳ thì bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã lên tiếng phủ nhận tất cả những cái sự việc này, không có hề có bàn tay của Hoa Kỳ nhúng vô. Nhưng mà phía bên Do Thái thì ngày hôm qua, ông tướng tư lệnh của Do Thái đã cho biết rằng năm 2012 sẽ là một cái năm có rất là nhiều những cái sự trầm trọng xảy đến với Iran, bởi vì những cái sự việc đang xảy ra ở bên đó, nhất là về vấn đề Iran không chịu tuân theo bất cứ một nghị quyết nào của Liên Hiệp Quốc để ngưng tất cả mọi việc tìm cách chế tạo vũ khí nguyên tử, và đó là một trong những vấn đề mà quốc tế đã lên tiếng áp lực. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì cũng nói về tình hình của hạt nhân, thì Nam Hàn và Nhật Bản đang thảo luận nối lại cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên. Và ngày hôm nay thì trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Nam Hàn là ông Lim Sun Nam và người đồng cấp của Nhật Bản là Shunsuke Sugiyama đã hội đàm tại thủ đô Seoul của Nam Hàn. Và trọng tâm của cuộc hội đàm này là việc nối lại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Bắc Hàn và phối hợp theo chính sách đối phó với lại Bắc Hàn. Và theo tin tức truyền thông thì hai quan chức đã cùng thảo luận về những vấn đề trên bán đảo của Bắc Hàn sau khi mà nhà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-il qua đời vào hôm 17 tháng 12, 2011. Và hai bên nước này cũng đã bàn thảo về việc nối lại cuộc tiến trình đàm phán 6 bên, bao gồm Bắc Hàn, Nam Hàn, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga và Nhật Bản hiện nay đang rơi vào bế tắc sau khi mà Bắc Hàn rời khỏi bàn đàm phán vào năm 2008. Và cuộc gặp gỡ trên được diễn ra trước thềm cuộc đàm phán thứ ba bên dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 17 tháng 1 giữa trưởng đoàn của Nam Hàn, Nhật Bản và ông Kurt Campbell là trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về khuynh hướng khu vực của Đông Á và Thái Bình Dương. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và vẫn tin liên quan đến Nhật Bản thì Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner đã lên tiếng ca ngợi Nhật Bản, quốc gia mà ông gọi là một đồng minh kinh tế và an ninh thiết yếu, vì đã cùng Washington và cộng đồng quốc tế ủng hộ một mục tiêu chiến lược rất quan trọng. Hoa Kỳ thì đang hối thúc các quốc gia khác ủng hộ một số những cái biện pháp chế tài đối với Iran vì chương trình hạt nhân của nước này. Ông Geithner nói rằng Hoa Kỳ đang thăm dò các phương sách để mà cắt đứt ngân hàng trung ương Iran khỏi hệ thống tài chính quốc tế và giảm bớt nguồn thu nhập từ xuất cảng dầu mỏ của Iran. Đứng cạnh ông Timothy Geithner ở Tokyo, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi đã tỏ ra thấu hiểu quan điểm của Washington. Ông Azumi nói rằng trong 5 năm qua thì nước ông đã cắt giảm đáng kể nguồn dầu nhập cảng từ Iran và rằng Nhật Bản sẽ tiến hành các biện pháp cụ thể để cắt giảm số lượng dầu mua của Iran hiện đang chiếm 10% tổng số dầu Nhật Bản của Nhật Bản. Nhưng ông lại không nói số lượng hay thời gian cụ thể. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cũng cho biết rằng Nhật Bản cũng đang tìm cách cắt giảm các nguồn nhập cảng không liên quan tới dầu. Nhật Bản cũng mua khí đốt thiên nhiên của Iran ngoài dầu hỏa. Nhật Bản, một nhật báo có số lượng phát hành lớn nhất Nhật Bản là tờ Yomiuri Shimbun, thì đưa tin rằng Tokyo sẽ yêu cầu Washington không trừng phạt các thể chế tài chính Nhật Bản làm ăn với ngân hàng trung ương Iran để đổi lại việc yêu cầu các nhà nhập cảng dầu thay đổi nguồn cung ứng. Và ngân hàng trung ương Iran thì cũng đã giải quyết phần lớn nguồn thu nhập từ việc xuất cảng dầu của Iran. Và giới chức Bộ Tài chính và Sách lược Nam Triều Tiên cho biết là họ chưa đưa ra quyết định về tỷ lệ nhập cảng dầu từ Iran trong năm nay. Xin trở lại với anh Huy Tường.
Thưa quý vị, bước sang một bản tin đánh đi do hãng AP từ thủ đô Beirut của Lebanon cho biết rằng sau khi một chuyên viên quay hình của một đài truyền hình Pháp đã bị bắn chết vào ngày hôm qua khi mà anh ta đang thâu hình một buổi tuần hành để mà ủng hộ phía chính phủ tại thành phố Homs, thì tất cả những giới chức về truyền thông ở bên Pháp cũng như là chính quyền Pháp đã lên tiếng phản đối chính phủ Syria dữ dội về việc này. Và ngày hôm nay tại bên Syria thì những lực lượng chống đối chính phủ vẫn tiếp tục có những cuộc biểu tình tuần hành để phản đối lại sự đàn áp và đẫm máu của chính phủ trong suốt những 8 tháng vừa qua đã làm hơn 5.000 người tử thương, đó là theo lời nhận xét của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và anh Jacques là người làm cho đài truyền hình số 2 của Pháp, là người ký giả đầu tiên của Tây Phương đã bị giết chết trong suốt 10 tháng biến động ở đây. Và ngoài ra thì đã có khoảng 15 những ký giả khác, kể cả những ký giả của đài truyền hình, đài truyền thanh cũng như là một số các cameraman, người đi thâu hình, những phóng viên chụp ảnh cũng đã bị tử thương trong những cái vụ này. Nhưng mà đa số những người này là những người gốc Trung Đông. Cho đến bây giờ thì Syria vẫn cấm tất cả các ký giả ngoại quốc không được phép vào địa phận Syria kể từ tháng 3 vừa qua. Và do đó tất cả thì đều qua những tin tức được truyền đi của các ký giả địa phương mà thôi. Và những tin tức mà chúng ta đọc hàng ngày thì đều đánh đi từ thủ đô Beirut của Lebanon, là quốc gia kế cận với Syria. Cho đến bây giờ thì Tổng thống Assad vẫn không có thực hiện đúng như lời hứa mà ông đã hứa với Liên đoàn Ả Rập. Và các quan sát viên của Liên đoàn này cho biết rằng những lực lượng quân đội chính phủ chỉ tạm thời rút ra khỏi thành phố trong một cái cuộc giàn cảnh để đánh lừa các lực lượng quan sát mà thôi. Và sau đó thì họ lại tiếp tục có những cuộc đánh phá thẳng vào ngay thành phố nơi có những văn phòng chính của những người biểu tình chống đối. Mời Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và liên quan đến Iran và vũ khí hạt nhân, thì phái đoàn Hoa Kỳ đi đến Nam Hàn để mà bàn về việc trừng phạt Iran. Theo hãng tin của AFP dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 1 cho biết rằng một phái đoàn Hoa Kỳ sẽ đến thăm Nam Hàn vào đầu tuần tới để mà thảo luận thêm về những biện pháp trừng phạt Iran do chương trình hạt nhân gây ra tranh luận tại Tehran. Và đoàn đại biểu Hoa Kỳ, trong đó có ông Robert Einhorn, là cố vấn đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về kiểm soát vũ khí và không phổ biến hạt nhân, sẽ đến Nam Hàn vào ngày 16 tháng 1 sắp tới, trong chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày này. Và phái đoàn Hoa Kỳ cũng sẽ thăm Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính tại Seoul. Và những đại biểu Hoa Kỳ dự kiến sẽ thảo luận chi tiết thêm về những quan chức Hàn Quốc về cơ chế trừng phạt mới đối với Iran. Đổi lại, phía Seoul lại muốn có sự hợp tác với Washington trong việc giảm thiểu thiệt hại về kinh tế do cơ chế này gây ra. Và những biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm cắt giảm thu nhập từ dầu lửa của Iran, cấm những thực thể tài chính làm ăn với Ngân hàng Trung ương Iran trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, hiện nay Iran đã chiếm 9,6% lượng dầu thô trên thị trường của Nam Hàn. Trong khi đó, cùng ngày, thì một nguồn tin ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là ông Ahmet Davutoglu đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran là Ali Larijani về chương trình hạt nhân gây ra tranh cãi tại Iran. Và theo kế hoạch thì ông Larijani cũng sẽ hội đàm với Thủ tướng cũng như là Tổng thống của nước chủ nhà này. Trở lại với cô Mộng Lan.
Bản tin đánh đi từ Fiji cho biết rằng cách đây vài ngày thì chính phủ do quân đội lãnh đạo ở Fiji đã bãi bỏ quân luật, một biện pháp chấm dứt các quy định khẩn trương áp đặt quyền kiểm duyệt truyền thông và dành cho lực lượng an ninh thêm nhiều quyền hành. Trong một bài phát biểu trên toàn quốc thì Thủ tướng lâm thời là Đô đốc Frank Bainimarama đã hứa là Fiji sẽ tiến vào một con đường để hướng tới dân chủ thực sự sau hơn 5 năm quân trị. Tuy nhiên các nhóm đối lập thì lại nói rằng quân đội đã chỉ thay thế quân luật bằng những biện pháp hà khắc hơn. Họ lập luận rằng sắc lệnh tu chính trật tự công cộng sẽ hạn chế một cách nghiêm ngặt các quyền và tự do bởi vì nó dành cho lực lượng an ninh Fiji quyền được sử dụng vũ khí để giải tán các cuộc họp và cho phép các cá nhân bị giam giữ nhiều tuần lễ mà không được tiếp cận với tòa án. Người đứng đầu diễn đàn hiến pháp công dân ở Fiji là ông Akuila Yabaki lo ngại rằng giới quân nhân sẽ có quá nhiều quyền hành. Trong khi đó thì giới lãnh đạo quân đội Fiji đã không chấp nhận đối kháng kể từ khi họ lật đổ một chính phủ dân cử cách đây hơn 5 năm. Họ đã bãi bỏ hiến pháp khi một tòa án ra phán quyết rằng cuộc đảo chính của họ là bất hợp pháp và quân đội đã áp đặt quân luật vào năm 2009. Phát ngôn viên của phong trào tự do và dân chủ nói rằng sắc lệnh mới sẽ đè bẹp bất cứ sự phản kháng nào đối với nhà cầm quyền quân nhân. Và hiện nay đó thì giới thằng này là một nhà độc tài tham quyền cố vị, không bao giờ chịu buông quyền kiểm soát đảo quốc trong vùng Thái Bình Dương. Để từ sau cuộc đảo chính tháng 12 năm 2006, thì Fiji đã bị đình chỉ quy chế thành viên của Diễn đàn Đảo quốc Thái Bình Dương, một khối chính trị quan trọng và của khối thịnh vượng chung, nhóm các cường thuộc địa Anh. Và Fiji cũng là trung tâm chính trị và kinh tế của Nam Thái Bình Dương. Nhóm đảo vùng nhiệt đới này có dân số khoảng 900.000 người và nằm giữa Hawaii và Tân Tây Lan. Anh Huy Tương.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng Reuters đánh đi từ hai thủ đô Islamabad và Dubai cho biết là ngày hôm nay thì Tổng thống Pakistan là ông Asif Ali Zardari đã tới Dubai trong một chuyến đi một ngày và theo lời của các cộng sự viên của ông cho biết là đi khám sức khỏe thường niên. Nhưng mà cũng có những lời khác từ phía bên những người thân cận của ông cho biết rằng ông đi sang đó để tham dự một cuộc đám cưới của một người thân. Nhưng mà hiện tại tình hình ở bên Pakistan thì rất là rắc rối khi mà đã có một cái thư luân lưu của phía bên văn phòng Tổng thống yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ để ngăn ngừa những cuộc đảo chính có thể xảy ra bởi lực lượng quân đội của Pakistan. Cho đến bây giờ thì giữa chính phủ dân sự và lực lượng quân đội Pakistan đã trở nên rạn nứt trầm trọng. Và kể từ khi mà quân đội Pakistan đã chiếm chính quyền qua những cuộc đảo chính suốt từ năm 1985 cho đến bây giờ, thì hoàn toàn họ đã muốn nắm quyền nhiều hơn là phía bên để trao quyền hoàn toàn cho chính phủ dân sự. Tuy rằng ông Zardari cũng không phải là một người thân với phía Hoa Kỳ, nhưng mà dĩ nhiên là một chính phủ dân sự, thì dù sao cũng có những cái quan điểm không có đến nỗi gay gắt như là phía bên quân sự đối với Hoa Kỳ, nhất là phía bên tình báo của Pakistan, thì rất là không có hài lòng với những thái độ của tình báo Hoa Kỳ khi mà phía bên Hoa Kỳ đã luôn luôn tố cáo rằng Pakistan là một quốc gia chứa chấp những phần tử khủng bố Taliban và Al-Qaeda và không hề báo cho Hoa Kỳ biết, chẳng hạn như trường hợp Osama Bin Laden. Và đồng thời những cái chuyện rạn nứt xảy ra giữa chính phủ dân sự và phe quân sự đã làm cho tình hình ở tại Pakistan, nhất là tại thủ đô Islamabad, rất là căng thẳng và người ta lo sợ có những cuộc đảo chính sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là ngày hôm nay khi mà Tổng thống Zardari lại đi sang Dubai, tuy rằng chuyến đi này cũng chỉ có một ngày mà thôi, nhưng mà cũng gây ra rất là lo ngại về tình hình ở tại Islamabad bây giờ. Thì người ta đều sống trong cái khung cảnh có vẻ hơi sợ sệt một chút xíu, bởi vì không biết có một cuộc đảo chính hay là không khi mà vị Tổng thống vắng mặt. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của Yemen, thưa quý vị, Yemen ra hạn chót yêu cầu phi quân sự tại thủ đô Sana'a. Theo bản tin của Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn của Sabah tại Yemen ngày hôm qua cho biết rằng một ủy ban thủ đô Sana'a đã ra thời hạn 48 tiếng để những nhóm vũ trang ủng hộ cũng như là phản đối Tổng thống Ali Abdullah Saleh rút khỏi thành phố sau nhiều tháng giao tranh trên đường phố này. Và Sabah cho biết thời hạn 48 tiếng bắt đầu vào sáng hôm nay, 12 tháng 1, song vẫn chưa rõ liệu thời gian hạn chót này có hiệu quả hơn thời hạn chót đưa ra trước đó hay không. Ủy ban trên không có lực lượng để mà đảm bảo việc tuân thủ thời hạn triệt thoái này, nhưng một nguồn tin chính phủ nói với Reuters rằng ủy ban có thể yêu cầu cộng đồng quốc tế gây ra sức ép lên bất cứ phe phái nào từ chối rút lui khỏi thủ đô Sana'a. Sự hiện diện của những phần tử vũ trang tại Sana'a bất chấp một thời hạn chót rút lui trước đó là phải triệt thoái khỏi vị trí vào cuối tháng 12, 2011, đã cho thấy rằng khó khăn trong việc khôi phục lại cuộc sống bình yên tại Yemen, đất nước vốn bị tê liệt trong hầu hết năm 2011 do những cuộc biểu tình phản đối lại Tổng thống Saleh tại nước này. Trở lại với cô Mộng Lan.
Và nhìn sang Indonesia thì thỏa thuận giữa tổ chức lao động Serikat Pekerja National và ban quản lý tại nhà máy PT Nikomas nằm cách Jakarta vào khoảng 3 tiếng đồng hồ lái xe cho thấy rằng hơn 500.000 giờ phụ trội đã không được trả lương mà các công nhân lại phải làm để khâu những đôi giày thể thao của Nike tại nhà máy trong 2 năm vừa qua. Một người ủng hộ quyền lao động là ông Jim Kidi, làm việc cho tổ chức giáo dục công lý, đã hợp tác với công đoàn để đâm đơn kiện vào tháng 2 năm ngoái. Ông này nói rằng nhà máy đã dễ dàng chấp thuận giải quyết $1,000,000 cho 2 năm vừa qua bởi vì tập tục buộc công nhân tại nhà máy làm việc quá giờ mà không được trả lương đã kéo dài gần 2 thập niên nay. Ông Kidi nói rằng tổ chức của ông đã tập trung vào cách đối xử của công ty Nike với các công nhân tại Indonesia trong 14 năm qua và giúp phanh phui việc Nike sử dụng trẻ em lao động trong thập niên 1990. Kể từ khi đó, thì đại công ty sản xuất giày này đã tiến hành các biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại các nhà máy thuộc quyền sở hữu độc lập, nơi mà những sản phẩm của Nike được sản xuất. Và mặc dù ban quản lý tại nhà máy PT Nikomas lúc đầu đã bác bỏ những lời cáo buộc, Nike và công đoàn đã cử các toán điều tra để xác nhận những lời khiếu nại của công đoàn là sự thật. Và Nike công bố một thông cáo nói rằng họ khen ngợi nhà máy về kế hoạch hành động và một số những nỗ lực để mà sửa lại những cái gì mà không có đúng trong chính sách hiện hành nhằm bảo vệ quyền của công nhân. Theo ông Kidi thì mặc dù các điều kiện ở các nhà máy Nike có được cải thiện trong thập niên vừa qua, nhưng mà lương bổng thì vẫn dậm chân tại chỗ ở mức là $150 một tháng và công ty vẫn không muốn trực tiếp giao dịch cho công đoàn. Và ông này nói rằng tổ chức của ông tập trung vào công ty Nike bởi vì đây là công ty giày dép hàng đầu trên thế giới và công ty này định ra các tiêu chuẩn công nghiệp về lương bổng và tập tục lao động. Ông hy vọng là các đối thủ cạnh tranh sẽ học hỏi kinh nghiệm của Nike và sẽ thay đổi mọi tập tục lao động bất công để tránh những cái vụ kiện cáo tương tự. Anh Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Mộng Lan trình bày đã tạm ngưng phần đầu của thời sự buổi trưa hôm nay của Sài Gòn Network. Và sau một bài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của thời sự buổi trưa. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Thưa quý khán thính giả, trở lại với phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa của Sài Gòn Network với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California. Quỳnh Anh và Huy Cường ở Houston, và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với những bản tin do hãng Reuters đánh đi từ Myanmar, tức là chính phủ Miến Điện, cho biết là ngày hôm nay thì họ đã ký một thỏa ước ngưng bắn với phe kháng chiến của dân tộc thiểu số Karen. Đây là một thỏa ước được coi như là ngưng tất cả mọi cuộc giao tranh cũng như là đụng độ giữa phe chính phủ và phe kháng chiến Karen này đã kéo dài suốt hơn 62 năm qua và đã gây thiệt hại rất là nhiều, cũng như là đã gây ra cái sự chia rẽ giữa những người thiểu số Karen và các người dân ở Miến Điện tại các thành phố lớn, và được coi như là một trong những cái sự bước tiến đến nền dân chủ mà mới được thiết lập một cách rất là sơ sài ở tại bên Miến Điện dưới áp lực của Liên Hiệp Âu Châu cũng như là Hoa Kỳ. Và nhờ vậy thì hiện tại chính phủ Miến Điện bây giờ đã cũng có thể rảnh tay ở tại vùng phía bắc biên giới này để mà có thể lo những công việc khác về đối nội hơn. Và chính bà Aung San Suu Kyi là một trong những lãnh tụ kêu gọi tranh đấu cho dân chủ hòa bình một cách bất bạo động và cũng mới được chính quyền của quân phiệt của Miến Điện thả ra và sau đó đổi qua chính phủ dân chủ, cũng cho biết rằng bà rất là vui mừng vì sự việc này xảy ra ngày hôm nay. Như vậy thì cũng có thể là chấm dứt những một kỷ nguyên có thể được nói là rất là đẫm máu cho những người thiểu số Karen này, bởi vì họ thường thường phải gặp những cái cuộc tấn công rất là bạo tàn của quân đội dưới quyền điều khiển của các tướng lãnh Miến Điện, và họ đã có những hành động dã man đối với lực lượng này và có rất là nhiều vụ vi phạm nhân quyền cũng như là giết người và tra tấn, đó đã được Liên Hiệp Quốc xác nhận. Và bản thỏa ước này cũng cho thấy rằng dưới tất cả các áp lực của quốc tế thì bất cứ một chính phủ nào độc tài, nhưng mà để cho người dân đói khổ thì cũng đều phải chịu với những áp lực này. Trở lại với quý vị.
Dạ vâng, thưa quý vị, một bản tin từ Washington cho hay, trong khi mà Tổng thống Barack Obama đang loan báo kế hoạch sẽ ưu đãi thuế má cho những công ty đưa việc làm sản xuất từ ngoài nước trở về lại Hoa Kỳ, thì nhiều nguồn tin về việc cắt giảm việc làm cũng đã loan báo trong cùng ngày hôm ấy là ngày 11 tháng 1, 2012. Và Tổng thống Barack Obama cũng đã nói vào ngày hôm đó tại Tòa Bạch Ốc rằng ông sẽ đề nghị những việc ưu đãi cũng như là miễn giảm thuế cho những công ty đưa việc làm lại Hoa Kỳ và những việc làm sản xuất mà những hãng đã đưa ra hải ngoại, và sẽ ngăn cản việc giảm thuế đối với những công ty nào tiếp tục đưa việc làm ra ngoài Hoa Kỳ. Và vây quanh bởi những vị giám đốc của ngành hàng không, hóa chất cũng như là đồ gỗ thì tất cả đều đang xây cất hay mở rộng hãng xưởng tại Hoa Kỳ, thì Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng Hoa Kỳ bắt đầu thấy dòng chảy ngược của việc làm từ ngoài nước trở lại nước này. Và Tổng thống Obama còn nói sau hội nghị với những giám đốc doanh nghiệp tại Tòa Bạch Ốc, thì Hoa Kỳ đang đứng ở một thời điểm mà có thể gọi là cơ hội nhìn thấy việc làm đang trở lại. Và Tổng thống Obama cũng nhắc rằng kinh tế Hoa Kỳ đang tạo thêm việc làm sản xuất trong 2 năm liên tục, sau hơn một thập niên việc làm bị cắt giảm để mà đưa ra nước ngoài. Tuy nhiên thì trong cùng hôm đó thì nhiều tin bất lợi về nhân dụng đã được loan báo. Bản tin của tờ Bloomberg ghi lời của Richard Bove là phân tích gia của công ty chứng khoán Rochdale Securities LLC, nói rằng những ngân hàng và các công ty tài chính khác có thể sẽ mất 150.000 việc làm vào giữa năm 2013. Ông Bove nói rằng trong cuộc phỏng vấn với Tom Keene trên chương trình thông tấn Bloomberg Surveillance, thì kỹ nghệ tài chính thì ông thấy rằng đang co cụm khoảng 150.000 người trong vòng 12 đến 18 tháng sắp tới. Và bản tin Reuters vào hôm thứ Tư lại cho biết thêm rằng MetLife Inc. là hãng bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Hoa Kỳ, nói rằng họ sẽ đóng cửa những hoạt động về tiền nợ vay để mà mua nhà. Và công tác tái cấu trúc này sẽ làm MetLife tốn kém ít nhất là 90 triệu Mỹ Kim, và làm hầu hết trong 4.300 nhân viên ngành này sẽ mất việc. Và trong số nhân viên MetLife bị cắt giảm đó, sẽ có 20% là từng có trụ sở tại Irving, Texas, và phần còn lại ở những nơi khác của Hoa Kỳ. Và bản tin AP còn cho biết tập đoàn nông nghiệp Archer Daniels Midland Company loan báo sẽ cắt giảm 1.000 nhân viên, tức là 3% tổng nhân lực của những nhân viên tại Hoa Kỳ. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn ông Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, ông Hồ Giai, một nhà bất đồng chính kiến tiếng ở Trung Quốc ngày hôm nay, cho biết rằng cảnh sát đã đến nhà ông lục soát và gọi ông lên thẩm vấn về những phát biểu trên Internet mà ông đã đăng tải để ủng hộ cho một nhà tranh đấu nhân quyền. Ông Hồ Giai nổi tiếng về việc vận động cho quyền lợi của những người bị nhiễm HIV AIDS và các quyền dân sự, đã được thả vào tháng 6 năm ngoái sau khi đã bị cầm tù 3 năm rưỡi về tội âm mưu lật đổ chính phủ trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Ông Hồ Giai cho biết rằng một toán cảnh sát đã lục soát nhà ông tối thứ Tư vừa qua và đã được thu 2 máy vi tính. Sáng sớm hôm nay thì cảnh sát Bắc Kinh gọi ông lên thẩm vấn và cảnh cáo rằng ông có thể bị truy tố về âm mưu lật đổ chính phủ. Ông nói rằng cuộc điều tra này có thể phát sinh từ những phát biểu hồi gần đây của ông trên trang mạng Twitter để ủng hộ ông Cao Chí Thạnh, là một luật sư nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc, vừa bị đưa vào nhà tù trở lại. Ông Hồ Giai bị cấm không được nói chuyện với các nhà báo ngoại quốc hoặc là phổ biến trên Internet những phát biểu gây tranh cãi sau khi được thả ra khỏi nhà tù. Nhưng ông Hồ Giai thề sẽ tiếp tục công việc của mình bất chấp những chỉ thị của nhà cầm quyền Trung Quốc đòi ông im tiếng. Nhà tranh đấu 38 tuổi này đã được vinh danh vào năm 2008 với giải thưởng Sakharov. Đây là giải thưởng nhân quyền cao quý nhất của Liên Hiệp Âu Châu. Xin trả lại các Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Washington DC cho biết rằng ngày hôm nay thì Bộ trưởng Quốc phòng là ông Leon Panetta đã phải lên tiếng chỉ trích một hành động rất là nặng nề và tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra sau khi một cái băng thâu hình chụp hình một số các quân nhân của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã tiểu tiện ở ngay trên thi thể của những chiến binh Taliban khi mà những người này đã bị bắn chết sau một cuộc giao tranh. Và đây cũng là một chuyện mà phía bên Afghanistan thì Tổng thống Hamid Karzai cũng đã lên tiếng phản đối dữ dội về vụ này. Và ông Panetta đã phải gọi điện thoại sang ông Karzai để mà xin lỗi cũng như là hứa sẽ mở một cuộc điều tra rộng rãi để có thể đưa tất cả những quân nhân phạm kỷ luật này bị trừng phạt theo luật của quân đội. Và theo lời của các giới chức phụ tá cho Bộ trưởng Panetta thì cho biết rằng ông đã ra lệnh cho các vị tướng tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến cũng như là tướng tư lệnh tại chiến trường Afghanistan là ông John Allen phải lập tức mở ngay một cuộc điều tra sâu rộng để tìm hiểu xem ai là người chịu trách nhiệm cho tất cả những hành vi vi phạm kỷ luật cũng như là danh dự của những người mặc dù là quân thù nhưng mà đã bị nằm xuống như vậy, và nhất là những người này lại là những người Hồi giáo, và do đó thì lại càng gây thêm những cái sự khó khăn về vấn đề kỳ thị tôn giáo cũng như là kỳ thị chủng tộc giữa cả hai phe, mà nhất là trong lúc này thì phía bên Hoa Kỳ đang cần lấy lòng những người dân ở bên Afghanistan để sửa soạn cho cuộc rút quân hoàn toàn vào cuối năm 2014. Và nếu mà lòng dân không có ủng hộ những chính sách hoặc là những đường lối văn hóa của phía bên Tây Phương thì chắc chắn là cũng khó mà có thể khuyến dụ được họ rời bỏ hàng ngũ phe Taliban để trở về với lại phe chính phủ. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và cũng một bản tin từ Hoa Kỳ cho hay có nhiều câu hỏi đặt ra rằng liệu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có sẵn sàng có những hành động tấn công ngăn chặn Iran hay không? Thì một trang tin San Francisco Chronicle của Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 1, 2012 đã dẫn lời một cựu cố vấn đặc biệt về Iran của Tổng thống Barack Obama, khẳng định rằng Barack Obama sẽ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự Hoa Kỳ để mà ngăn chặn Iran sản xuất ra vũ khí hạt nhân nếu mà những biện pháp cấm vận và sức ép ngoại giao thất bại. Và trả lời cho cuộc phỏng vấn của văn phòng Bloomberg tại Washington ngày 10 tháng 1, thì ông Dennis Ross là cựu quan chức cao cấp trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Barack Obama và cũng là cố vấn đặc biệt của Ngoại trưởng Hillary Clinton về vấn đề Iran cho biết rằng, mới đây Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố rõ ràng ông coi một nước Iran sở hữu vũ khí hạt nhân như là một mối đe dọa lớn cho nền an ninh quốc tế, cũng như là người Iran đừng bao giờ nghĩ rằng Hoa Kỳ ngại sử dụng sức mạnh để mà ngăn chặn họ. Và ông Dennis Ross cho biết, hiện nay chính quyền của Tổng thống Barack Obama nhận thấy những nguy cơ của một Iran trang bị vũ khí hạt nhân lớn hơn nguy cơ của hành động quân sự. Và những tiết lộ trên của ông Dennis Ross được đưa ra sau khi nhiều quan chức dân sự và quân sự hàng đầu của Tổng thống Barack Obama cảnh báo rằng hành động phát triển vũ khí hạt nhân của Iran sẽ bắt buộc Hoa Kỳ phát động một cuộc tấn công chống lại tại Tehran của Iran. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh, và trở lại với bản tin liên quan đến tổ chức nhân quyền Kenya. Thì tổ chức này đã lên tiếng khuyến cáo lực lượng an ninh Kenya là đã đánh đập và giam tùy tiện người dân ở gần biên giới Somalia. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở đặt ở New York đã công bố một bản phúc trình chỉ một ngày sau khi cho biết rằng lực lượng an ninh đã bắt giữ và đập dân thường ở thị trấn Garissa nằm về phía đông của Kenya. Phúc trình cũng đã nêu ra loạt những vụ hành hạ phần lớn nhắm vào người Somalia. Sự kiện diễn ra sau khi lực lượng Kenya tiến vào Somalia vào tháng 10 vừa qua để đẩy lui phiến quân Al-Shabaab, một tổ chức chủ chiến Kenya đã quy trách nhiệm về một loạt những vụ bắt cóc ngang qua biên giới. Human Rights Watch nói rằng những vụ hành hạ tệ hại nhất đã xảy ra tại trại tị nạn Dadaab, là nơi cư trú của hơn 400.000 người tị nạn Somalia. Tổ chức này cũng cho biết thêm là cảnh sát đã đáp lại những cái cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh tại đó tháng 12 vừa qua bằng cách đánh đập người tị nạn và thực hiện các vụ bắt giữ tùy tiện cũng như hãm hiếp phụ nữ. Bản phúc trình còn thêm rằng quân đội Kenya cam kết sẽ điều tra các cáo buộc của Human Rights Watch. Trở lại với Cương.
Thưa quý vị, một bản tin liên quan đến cuộc chạy đua để đại diện cho Đảng Cộng Hòa của các ứng cử viên này cho biết rằng vào đến tuần tới, tức là ngày 21, thì sẽ có cuộc bầu cử sơ bộ tại South Carolina. Và chính nơi đây sẽ là nơi quyết định thắng bại hoặc là tiếp tục vận động bầu cử hoặc là không của ông thống đốc tiểu bang Texas là Rick Perry. Và theo lời của các cộng sự viên của ông cho biết rằng đối với ông Rick Perry thì việc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Iowa thì có vẻ hơi màu mè, ông cũng không lấy đó làm quan trọng. Còn ở New Hampshire thì rõ ràng đây là một tỉnh của những người dân miền Bắc Hoa Kỳ, và do đó chắc chắn là họ không ưa gì cũng như là không bầu cho những người miền Nam. Tuy nhiên South Carolina là một tiểu bang ở miền Nam, và như vậy thì chắc chắn là họ là những tiểu bang của những người bảo thủ cũng như là những người cựu quân nhân ở đây, chắc chắn là họ sẽ ủng hộ ông Perry. Và ông Perry cũng cho biết rằng đây là một cứ điểm cuối cùng của ông, tương tự như là ông tự ví mình như là một chiến sĩ từ thủ thành Alamo xưa kia, khi mà chỉ có khoảng 400 người chiến sĩ Hoa Kỳ chống đối với hàng ngàn ngàn quân của Mỹ Tây Cơ, và đến cuối cùng thì thành Alamo cũng bị thất thủ. Và như vậy thì người ta tin đoán rằng nếu ông ta tự ví rằng ông ta là một chiến sĩ của thành Alamo thì chắc chắn là ông ta cũng thua trận này mà thôi. Và ngoài ông Perry thì còn ông Newt Gingrich cũng như là ông cựu thống đốc của Pennsylvania Rick Santorum cũng vậy. Hai người này thì đều cho họ là người có khuynh hướng bảo thủ, và họ nghĩ rằng họ có thể thắng được ở South Carolina. Như vậy thì còn những người còn lại mà có khuynh hướng cấp tiến và độc lập như là ông John Huntsman và ông Ron Paul thì họ cũng có lý do để họ tiếp tục, nhưng mà thực sự ra hai người này là coi như là đã không có thể nào mà vượt ra khỏi hạng 3 như học hạng 4 như là họ đang giữ. Về phần ông Mitt Romney, hiện tại là người đã thắng cả hai cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa và New Hampshire, nhưng mà khi tới miền Nam tức là tiểu bang South Carolina thì chưa chắc ông ta đã có vẻ thắng, bởi vì những tiểu bang ở miền Nam thì thường thường có khuynh hướng bầu cho những người miền Nam no matter what. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì mới đây trận động đất kinh hoàng, thưa quý vị, một bản tin cho hay rằng phần lớn kho hạt nhân trên thế giới đều không an toàn. Vào ngày 11 tháng 1 thì những chuyên gia quốc tế thuộc nhóm NTI, Nuclear Threat Initiative, sáng kiến đe dọa hạt nhân, là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã đưa ra một công bố báo cáo nhận định phần lớn những kho hạt nhân trên thế giới đều không có bảo đảm an toàn và có nguy cơ rơi vào tay những phần tử khủng bố. NTI có nhiệm vụ đánh giá mức độ an toàn của hàng trăm kho hạt nhân tại 32 nước trên toàn thế giới, sở hữu tối thiểu 1 kg vật liệu hạt nhân uranium được làm giàu ở mức độ cao HEU, là nguyên liệu được sử dụng để mà chế tạo ra bom nguyên tử. Và dựa trên những thông tin công bố trước đó thì những chuyên gia của NTI đã xây dựng 5 tiêu chuẩn bao gồm hiệu lượng HEU và plutonium hiện có của mỗi kho chứa hiện tại, và những biện pháp bảo vệ cũng như là hệ thống giao thông tiếp cận với những kho chứa, và tính minh bạch và khả năng đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn quốc tế với khả năng và tinh thần sẵn sàng thực thi những quy định quốc tế, và cuối cùng là những yếu tố xã hội như tình hình ổn định chính trị, lạm phát hay là nguy cơ từ những tổ chức khủng bố có tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Và theo những tiêu chuẩn trên thì Australia là nước thực hiện những biện pháp an toàn hạt nhân chặt chẽ nhất với 94 điểm trên thang điểm 100. Tiếp theo sau là Hungary 89 điểm và Czech Republic 87 điểm. Và đối với những nước phương Tây thì danh sách xếp hạng lần lượt là Anh Quốc xếp thứ 10, Hoa Kỳ xếp thứ 13 tương đương với 78 điểm, Pháp xếp thứ 19, trong khi đó thì Nhật Bản xếp thứ 23, 68 điểm và nước Nga xếp thứ 24 và Trung Quốc xếp theo đó là 27. Và do thiếu tính minh bạch cộng tác với những biện pháp kiểm soát lỏng lẻo thì Israel Do Thái xếp thứ 25 với chỉ số 56 điểm. Và báo cáo của NTI được công bố trước thềm cuộc hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân tại Nam Hàn, được dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 3 sắp tới, nhằm để mà kêu gọi những nước thiết lập một chuẩn chung và có trách nhiệm hơn đối với vấn đề an toàn hạt nhân. Thưa quý vị, tại hội nghị vào năm 2010 diễn ra tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, thì có hơn 50 quốc gia đã cam kết kiểm soát chặt chẽ hơn với những vật liệu hạt nhân. Xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và một bản tin liên quan đến Việt Nam cho biết rằng hãng thông tấn Đức DPA ngày hôm nay đã trích thuật nguồn tin từ giới hữu trách trong nước cho biết là trong năm qua thì những cái cuộc đình công diễn ra tại Việt Nam đã tăng cao kỷ lục, xuất phát từ cầu tăng lương do tình hình lạm phát leo thang. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội tại Việt Nam ghi nhận là tổng cộng đã có 857 cuộc đình công trong 11 tháng đầu năm ngoái, tức là tăng gấp đôi tổng số cuộc đình công xảy ra trong cả năm 2010 trước đó. Giới chức của bộ này cho biết rằng nạn đình công thang không chỉ do lạm phát mà còn bởi do nhiều công ty không tuân thủ luật lao động như không ký hợp đồng với nhân viên, không chịu chi trả tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động, hoặc là chế độ ngày nghỉ đối với nhân công không thỏa đáng. Dù theo quy định ở Việt Nam thì đình công phải được nhà chức trách đảng Việt Nam cho phép, nhưng mà tất cả những cái cuộc đình công trong năm qua đều là những vụ bãi hợp pháp, không xin phép chính quyền. 3/4 số cuộc đình công trong năm diễn ra tại những công có vốn đầu tư nước ngoài. và tình trạng đình công liên tục gia tăng tại Việt Nam từ năm 2006 cho đến nay. Năm 2010 thì cả nước có tất cả là 422 vụ, và năm 2009 trước đó có 218 vụ đình công. Anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ cơ quan EPA là cơ quan bảo vệ môi trường cho biết rằng theo một thống kê mới nhất mà EPA vừa mới đưa ra thì tiểu bang Texas là tiểu bang đã có thải ra lên trên bầu khí quyển rất là nhiều những hậu quả của khí thải nhà kính, tức là chất carbon monoxide. Bởi vì tiểu bang Texas là một tiểu bang có rất là nhiều những nhà máy điện được đốt bằng than, cũng như nhà những dàn những cơ xưởng để mà lọc dầu, đã tạo ra ít nhất là 294 triệu tấn carbon dioxide trong năm 2010, nhiều hơn cả hai tiểu bang Pennsylvania và Florida cộng lại. Đây là những con số được coi như là vi phạm trầm trọng vào những luật lệ của EPA, và vì thế EPA đã đưa ra rất là nhiều những đạo luật để đòi hỏi tiểu bang Texas phải tuân hành theo những đạo luật này để giữ cho bầu không khí được trong sạch hơn. Nhưng mà theo Hiệp hội của các kỹ nghệ về dầu hỏa ở tại tiểu bang Texas, là một tổ chức rất là lớn ở đây, cho biết rằng chính phủ liên bang không có lý do gì mà bắt buộc tất cả các cơ xưởng lọc dầu phải tuân thủ theo những luật mới, bởi vì chính những cơ xưởng này chỉ có thải ra một phần rất là ít những cái khí thải gọi là greenhouse gas này so với lại những nhà máy điện chạy bằng than. Và do đó thì Hiệp hội của các nhà sản xuất điện chạy bằng than cũng lại lên tiếng phản đối, cho rằng nếu mà họ không có đốt nhiều than như vậy thì không có đủ năng lực để mà chạy điện cho tất cả những người dân ở tại tiểu bang Texas. Riêng về phần chính quyền tiểu bang Texas thì ông thống đốc Rick Perry cũng như là một số các giới chức khác thì lại tố cáo ngược lại rằng những bản báo cáo này của chính phủ liên bang thì đều dựa trên những dữ kiện không có chính xác. Và nếu tiếp tục làm theo những đạo luật mới mà EPA sẽ đưa ra sẽ gây thiệt hại rất là nặng nề cho nền kinh tế của tiểu bang. Và lời qua tiếng lại như vậy thì không biết đến khi nào mà có thể giải quyết được. Tuy nhiên, những thống kê cũng cho biết là ít nhất là 6 nhà máy điện và riêng cơ sở lọc dầu của công ty ExxonMobil ở vùng Baytown đã đứng ở hàng đầu ở trong số 50 các cơ sở kỹ nghệ có những khí thải ra nhiều nhất. Và riêng tại nhà máy điện chạy bằng than là nhà máy điện Martin Lake ở Rush County đã đứng đầu trong năm 2010. Mỗi một năm thì nhà máy này thải ra 19 triệu tấn carbon dioxide. Và so với trên toàn quốc thì nhà máy này là nhà máy ô nhiễm đứng hạng thứ tư. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần tin tức thời sự buổi trưa hôm nay của Sài Gòn Đất Quốc. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả. Xin kính chào quý vị và chào Quỳnh Anh cũng như là Mộc Lan.